tu bồ đề nếu tam thiên đại thiên trong tam thiên đại thiên thế giới thì có các cái núi chúa tu vi tu di như thế đem gom nhóm bảy báo được bằng những cái núi tu di như thế, có người dùng bố thí. Nếu người đem cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ vân vân thọ trì đọc tụng vì người khác nói, thì đối với cái phước đức của người trước trăm phần không bằng một phần của người này, cho đến ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không thể nào mà tính được, cũng không bằng cái phước đức của người này. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Núi tu di mà núi chúa tu di đó, chứ không phải núi tu di thường, mà nói núi tu di là lớn nhất trên trong cái thế gian này, mà cái núi chúa tu di là còn lớn hơn cái núi tu di thường nữa. Rồi bảy báo nào, Sa Lê Pha Cừ Xích Châu Mã Não gì đúng thứ hết á, dồn lại cao bằng cái núi tu di đó, đem ra bố thí thì cái phước đức của người đem của báo bằng núi tu di bố thí không bằng cái phước đức của người thọ trì đọc tụng vì người nói kinh Kim Cang Bát Nhã này từ bao nhiêu, từ bốn câu vân vân tức là đem kinh Bát Nhã này mình giảng nói hoặc là trọn bộ hoặc là bốn câu thôi mà thọ trì đọc tụng vì người nói, phước đức còn hơn cái người kia không thể nào tính kịp hết, mình cho đến toán số cũng không được nữa. Một cái chẳng bằng một phần, rồi trăm ngàn muôn ức phần, cho tới thí dụ toán số không tính ra. Như vậy thì cái phước đức của người trì bốn câu kinh Kim Cang phước còn hơn vô số lần của báo bằng núi tu di. Bây giờ quý vị nghĩ mình bao nhiêu đời sống trên thế gian này gom tụ được của báo bằng một ngọn núi tu di chừng bao nhiêu đời? Vậy mà trăm ngàn muôn ức cái núi tu di báo đó không bằng thọ trì đọc tụng bốn câu Kim Cang, nghe nó lạ quá đời quá, tin không nổi, phải không? Dễ tin hay không? Đọc bốn câu kinh Kim Cang chừng mấy phút? Dễ thật là dễ, còn cái kia nó khó thật là khó. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà không có tụ được, đời nào ăn tiêu đời nấy hết trơn, chừng nào mà tụ được bằng của báo bằng một ngọn núi tu di, thật là cái không bao giờ tưởng tượng chừng nào mới được. Vậy mà công đức của những người đem núi tu của báo bằng núi tu di bố thí cho thiên hạ không bằng công đức của người trì bốn câu kinh Kim Cang. Nghe nó quá là quá ư là xa vời, phải không? Quá sức tưởng tượng. Nhưng mà sự thật tất cả phước đức bằng tướng hữu vi là phước đức sinh diệt, còn trì được bốn câu Kim Cang biết tất cả pháp như mộng huyễn màu ảnh thì đó là cái phước đức của người giác ngộ. Mà người giác ngộ thì mới sống, mới trở lại được cái chân thật của mình. Còn bao nhiêu phước đức ở bên ngoài bố thí cúng dường rồi nó cứ được phước hưởng hưởng hết rồi tuột lại, biết đời đời kiếp kiếp nào mà giác ngộ. Cho nên cái phước đức của hình tướng vật chất lớn bao nhiêu không bằng cái phước đức hướng về sự giác ngộ, phải không? Vì giác ngộ là thấy chân lý, biết lẽ thật, mà chân lý lẽ thật không bao giờ tiêu mòn, không bao giờ suy giảm. Mà cái không tiêu mòn không suy giảm thì cái đó mới là cái chân thật. Còn cái mà dầu được rồi mất, rồi tiêu mòn, thì cái đó không phải là thứ thiệt. Cho nên được một cái thật thì quý bằng trăm muôn ngàn lần cái giả. Đó là cái điều ở đây Phật muốn dạy chúng ta. Cho nên nhiều người họ không biết, họ cứ tụng kim cang rồi cứ tưởng tượng mình phước đức vô kể, phải không? Mấy người kia làm thiện làm gì không bằng mình hết. Tụng kinh kim cang, thọ trì, đọc tụng. Mà chữ thọ trì trước, thọ là nhận, trì là giữ. Mình nhận giữ cái lời Phật nói, các pháp như mộng quyển bảo ảnh, thấy cái gì mình cũng nhớ giữ vậy. Đó là thọ trì. Giờ quý vị có thọ trì không? Hay là đọc tụng, chỉ đọc cái câu đó lên như câu thần chú vậy thôi, chứ còn không có thọ trì. Mà chúng ta phải nhận được cái lý đó, hiểu được lý đó để sống, sống theo cái lý đó phải là thọ trì. Mà sống được như vậy tức là chúng ta đang giác. Mà chúng ta đang giác thì cái giác đó là cái siêu thoát tất cả những cái phước đức ở trong cái hữu lậu sinh diệt. Vì vậy mà nó là cao, là hơn tất cả.